Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 5. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ Thánh Giuse Thợ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 10. Từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được. Nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đối với Israel thời Đức Giêsu, việc cắt bì được coi là dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa hay dấu chỉ của giao ước với Thiên Chúa. Vì thế mà việc cắt bì này vô tình trở thành một bức tường ngăn cách giữa Israel với các dân tộc khác, giữa người theo Do Thái giáo với người không theo đạo Do Thái. Có thể vì lẽ đó mà trong bài đọc 1, những người thuộc giới cắt bì ở Jerusalem đã chỉ trích Phêrô khi ông vào nhà và cùng ăn uống với những người không cắt bì. Do Thái giáo và dân ngoại không được phép giao du với nhau. Israel là dân tuyển chọn của Thiên Chúa nên có quyền coi thường những dân tộc khác. Tuy nhiên, Phêrô minh chứng rằng vì tin vào Đức Giêsu nên Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần cho cả dân ngoại. Và Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Để rồi từ nay không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Đó là lời của Thánh Phaolô khẳng định với cộng đoàn Galat. Và trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói với chúng ta: Người là mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành này không phải là sở hữu riêng của một đoàn chiên riêng lẻ nào, nhưng là của tất cả. Như Đức Giêsu quả quyết: Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Quý ông bà, anh chị em kính mến! Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng tồn tại nhiều bức tường, nhiều hố sâu ngăn cách chúng ta với nhau. Phân biệt tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vùng miền, phân biệt thân sơ giàu nghèo, phân biệt sở thích, quan niệm, tư tưởng. Và một lý do khá phổ biến nữa, đó là thành kiến. Tất cả những điều này dễ dẫn đến cảm xúc yêu thương người này nhưng ghét bỏ người nọ, tôn trọng người này khinh dễ kẻ kia, đón tiếp người này nhưng xua đuổi người khác, gần gũi người này mà xa lánh người nọ. Xem ra thời nay có nhiều lý do chia cắt nhau hơn so với người Do Thái thời xưa. Xin đừng quên rằng cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Cuộc khổ hình của Con Một Thiên Chúa làm cho tất cả chúng ta trở thành con yêu dấu của cùng một Cha. Và cuộc nhập thế của Đức Giêsu làm cho mỗi chúng ta trở thành môn đệ được Thầy yêu thương dìu dắt. Để rồi từ đó, tất cả là anh em với nhau, và tất cả là một trong Đức Kitô. Sống niềm vui phục sinh là sống tình huynh đệ với tất cả mọi người trong Đức Kitô. Bước vào tháng 5, chúng ta tôn kính đặc biệt Đức Maria. Xin mẹ hướng dẫn chúng ta sống tình huynh đệ với nhau và luôn gắn bó với Đức Kitô, Con của mẹ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, sự phục sinh của Ngài mở ra một hy vọng mới và một đời sống mới cho hết thảy chúng con. Xin ban Thánh Linh của Ngài để giúp con giữ vững niềm hy vọng này và hướng dẫn con sống đời sống mới, đời sống của tình huynh đệ chân chính, của tình yêu thương đến cùng, theo gương mẫu của Ngài. Amen.
Thỏa thuê trong ân tình.